SBS Việt ngữ.
Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, 100 năm nô hộ giặc Tây, 20 năm đói chém từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước. Trăm năm đô hộ giặc Tây, 20 năm đối chiến từng ngày, gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ. Dạy cho con tiếng nói thật thà, dạy cho con.
Quý vị đang nghe Tâm Ca Si Giáng với Gia Tài Của Mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mai Hoa và anh Tuấn Tôn xin kính chào quý vị. Chương trình văn nghệ cuối tuần muốn đem tới quý vị một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài Gia Tài Của Mẹ thì gần như là quen thuộc với tất cả những người dân Việt Nam. Trong kỳ văn nghệ cuối tuần lần trước, anh Tuấn Tôn đã đem tới cho quý vị hai bài hát rất là nổi tiếng trong dòng nhạc du ca Việt Nam, Việt Nam Vương Ngạo Nghễ và Im Lặng Là Đồng Lõa của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Và hai bài hát này đã được phát thanh đồng thời với những sự kiện, những cái cuộc biểu tình đang nổ ra Việt Nam để phản đối đặc khu và phản đối luật an ninh mạng. Tuy nhiên, tất cả những lời phản đối có vẻ đã không được chính quyền lắng nghe, và vào ngày 12 tháng 6 vừa qua thì luật an ninh mạng đã được thông qua. Và như Mo cũng đã trình bày trong những cái chương trình thời sự thì luật an ninh mạng là một trong những cái luật như nhiều chuyên gia nhận định là một cách để mà dẫn tới Việt Nam một cái sự đáng sợ hơn là luật đặc khu, bởi vì nó không cho tiếng nói phản biện và nó trao quyền lại cho cường quyền. Và trong tình hình đó, nghe lại Gia Tài Của Mẹ để chúng ta cùng ngẫm nghĩ về thân phận, về cái đất nước Việt Nam, gia tài của mẹ Việt Nam trao cho những từng con dân Việt Nam.
Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nổi chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nổi chiến từng ngày, gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ. Dạy cho con tiếng nói thật thà, mẹ mong con chưa quên màu da, con chưa quên màu da nước Việt xưa. Mẹ cho con mau bước về nhà, mẹ mong con lúc con đường xa, ôi lúc con cùng cha quên thật thù. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, 100 năm nô hộ giặc Tây, 20 năm nổi chiến từng ngày, gia tài của mẹ dù đồng khô khăn, gia tài của mẹ cha cháy trùng hàng. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nổi chiến từng ngày, gia tài của mẹ một bọn lai căn, gia tài của mẹ một lũ bội tình. Dạy cho con tiếng nói thật thà, mẹ mong con chưa quên màu da, con chưa quên màu da nước Việt xưa. Mẹ cho con mau bước về nhà, con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên hận cùng. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nổi chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt luôn. Một ngàn năm nô lệ, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nổi chiến từng ngày. bên màu ta nửa biệt thương. Mẹ trong con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường ta, ôi lũ con cùng cha quên hận cùng. Một ngàn năm nô lệ tầm tàu, một ngàn năm nô lệ.
Vừa rồi là Gia tài của mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do chính tác giả trình bày.
Trong cái tuyển tập ca khúc Gia vàng của Trịnh Công Sơn thì cái bài Gia tài của mẹ này là bài cuối cùng ở trong tập này. Tuyển tập ca khúc Gia vàng được nhân bản phát hành năm 1967, trong đó là phần nốt nhạc là được chính tác giả chấp tay. Lần đầu khi phát hành thì nó chỉ có 12 bài. Trịnh Công Sơn đã cố ý để cái bài Gia tài của mẹ này là bài cuối cùng trong tập này. Đến 2 năm sau, tức là 6 năm 68 thì Trịnh Công Sơn viết thêm 2 bản nữa, bổ sung vào. Phát hành lần 2 thì nó có 14 bài, còn phát hành năm 1967 thì nó chỉ có 12 bài.
Trong 2 bài bổ sung như lần trước anh Tuấn Tôn có nói tới quý vị, chương trình cũng đã đưa tới quý vị, đó là bài ca Trên những xác người và Hát trên những xác người. Đó là sau sự kiện Mậu Thân năm 68 tại Huế. Đây là 2 bài được bổ sung trong tập ca khúc Gia vàng.
Và tôi có được thấy trong cái thủ bút của Trịnh Công Sơn thì cái bản thảo của Gia tài Trịnh Công Sơn đã sửa chữa và bôi xóa rất là nhiều trên hai cái từ nội chiến. Tôi nghĩ chắc chắn là tác giả đã băn khoăn và cân nhắc lắm mà cuối cùng ông giữ lại. Với cái chữ nội chiến là nó một cái gì đó rất là khủng khiếp. Cái đó giống như chúng ta phải nhìn lại, cái cuộc chiến của Việt Nam ở thời điểm đó. Và cái mở đầu thì nó rất là rõ ràng. Trong cái nội hàm bài này nó khúc chiết, nó minh bạch và nó rất là ai oán. 1.000 năm nô lệ giặc Nam, 100 năm nô lệ giặc Tây và 20 năm nội chiến từng ngày. Một cái lịch sử của cả một dân tộc mà chỉ cần 3 cái dòng đó tôi nghĩ là đủ rồi.
Nó quán xuyến hết cái chiều dài lịch sử Việt Nam. Và khi nói đến nội chiến thì chắc quý vị vẫn nhớ đến cái bài Cơn Mê Chiều mà trong dịp kỷ niệm 50 năm Mậu Thân thì anh Tuấn Tuôn và Mê Hoa cũng đưa tới quý vị có một cái câu rất là đau. Đàn con nay lớn khôn mang gươm dao về xóm làng. Thì nhìn lại những cái gì không phải là cách đây 50 năm mà những gì đang diễn ra tại đây thì rõ ràng nó còn tệ hại và nó còn đau lòng hơn cả cuộc chiến tranh Việt Nam.
Và cũng trong cái tác phẩm này nó đưa ra một khái niệm về chữ lai căng. Gia tài của mẹ một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình.
Thì trong cái sự lai căng đó ông muốn ám chỉ cái gì thưa anh?
Tôi nghĩ chữ lai căng tức là con người đã bắt đầu từ bỏ văn hóa dân tộc của mình để biến thành một người khác. Lai căng theo tôi nó đơn giản nó là như thế thôi. Thì có khi là chính cái cuộc đời của mình mà mình không định đoạt được. Và cuộc đời của mình phải bị sự dẫn dắt của một con người khác. Và mình biến dần cái sự thay đổi dần trong mình thành họ.
Cái nội hàm của cái từ này theo từng hoàn cảnh khác nhau, mỗi người đều có thể cảm thấy cái ý nghĩa nó phù hợp với cái cuộc sống thực tế của mình. Ngay bây giờ cái từ lai căng này rõ ràng nó đã như những gì anh Tuấn Tôn giải thích, nó phản ánh cái thực tế cuộc sống Việt Nam hiện nay của chúng ta. Rất là nhiều người đã từ bỏ chính họ để mà sống theo ý muốn của người khác, và vì vậy mà một cái đất nước Việt buồn.
Hai mươi năm nội chiến từng ngày,
Vừa rồi là Khánh Ly với Gia tài của mẹ.
Thật ra tôi nghĩ cái bản nhạc Trường Sơn khi trong cái bài này nè, với cái câu đó, thì trước năm 75, cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng không thích cho Trường Sơn phát hành bài này. Và đặc biệt là sau năm 75 thì những cái người cộng sản trở về, người ta cũng không thích và cũng không đồng ý cho Trường Sơn phát hành bài này. Tuy nhiên, cái bài này nó vẫn được lưu truyền trong người dân từ hai miền. Đó là cái đặc biệt của cái dòng nhạc Trường Sơn, dòng nhạc phản chiến. Nó nằm trong cái tâm thức của cái người nghe và người hát, người ta. Tôi cảm thấy bài này giống như một bài đồng giao buồn cho cuộc chiến tranh Việt Nam và thân phận con người Việt Nam này.
Cái thân phận con người Việt Nam trong cái cuộc nội chiến đó có quá nhiều những cái điều, những cái bi kịch. Trịnh Công Sơn là một bi kịch. Và có rất nhiều những cái gia đình mà có con cả hai phía bi kịch. Và đến bây giờ cũng có rất nhiều những cái gia đình mà có gia đình ở bên nước ngoài và đồng thời có người thân là đảng viên trong cái bộ máy chính quyền, thì đến bây giờ vẫn là một cái bi kịch. Cho nên trước khi mà lên tiếng phán xét, khi mà mình chưa ở trong hoàn cảnh người ta, thì hãy lắng nghe cái tâm sự, cái người ở trong cuộc, và nhất là lắng nghe tâm sự của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về cái đất nước Việt buồn.
Trong cái bài nói chuyện của giáo sư Cao Huy Thuần về cái chủ đề tọa đàm Trịnh Công Sơn vì hòa bình và tình yêu do Hội Văn hóa Trịnh Công Sơn tổ chức ở Paris năm 2003, thì ông Cao Huy Thuần có đặt câu hỏi là có cái gì nổi bật trong cái dòng nhạc chống chiến tranh của Trịnh Công Sơn. Và ông khẳng định là chẳng có gì ngoài chữ tình, mà tôi nghĩ chắc là chúng ta cũng thống nhất với nhau như thế. Nhất là trong cái dòng nhạc chiến tranh nó bắt nguồn từ cái tình yêu thương, những bài từ tình dân tộc, rồi ông nói hộ cho dân tộc cái khổ hại của kiếp người trong chiến tranh, đến kêu thương tuyệt vọng của người dân trong hoàn cảnh nội gia sao thiên.
Lúc nãy thì chương trình cũng đã đưa tới quý vị cái giọng ca của chính tác giả Trịnh Công Sơn và cái người bạn, người ca sĩ đồng hành trong suốt cuộc đời sáng tác cũng như sự nghiệp của ông là ca sĩ Khánh Ly. Thì chúng ta đã thấy cái sự hòa quyện về cảm xúc cũng như là về giọng ca, cái cách trình bày. Thế nhưng cái phần trình bày mà anh Tuấn Tôn và Mẹ Hoa sắp đem tới cho quý vị, nhân anh Tuấn Tôn nói về cái chữ tình, cái chữ tình trong tác phẩm của Trịnh Công Sơn lại được toát lên một cách đầy đặn nhất qua phần trình bày của một đại gia đình âm nhạc tài hoa và niềm hãnh diện của người Việt Nam.
I have many songs about the war. For example, the song from a very well-known folk singer, Trịnh Công Sơn. He wrote many songs about the war. And here is a song about our motherland. The name of the song, Gia Tài Của Mẹ, A Mother Heritage.
Và gia đình Phạm Duy với Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng kết thúc văn nghệ cuối tuần ngày hôm nay. Mẹ Hoa và anh Tuấn Tôn xin kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lành. Và cũng xin đừng quên hướng về đất nước Việt Nam của chúng ta lúc này.
20 năm nói chuyện từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một nước Việt buồn. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nói chiến từng ngày, gia tài của mẹ một sừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ, dạy cho con tiếng nói thật tha, dạy cho con chưa quên màu da, con chưa quên màu da nước Việt ta. A thousand years
years of Chinese reign, 100 years of French domain, 20 years fighting brothers each day, a mother's fate left for her child, a mother's fate, a land defied. 1,000 years of Chinese reign, 100 years of French domain, 20 years fighting brothers each day, a mother's fate, bones left to dry and graves that filled a mountain high. Teach your children to speak their mind, don't let them forget their kind, never forget their kind from old Vietnam. Mother, wait for her kids to come home, kids who not so far away roam, children of one father,
nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nói chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một nước Việt buồn, gia tài của mẹ một nước Việt buồn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.